Tại sao em quan tâm người khuyết tật và mọi giải đáp để chấp nhận sự khác biệt? Lời ngỏ. Cô ước là bé cũng có nhiều niềm vui như cô khi đọc tập sách này. Biết đâu bé cũng sẽ là một người tranh đấu như cô vậy. Đã gần 30 năm qua, cô đã chiến đấu từng ngày để thay đổi cách nhìn của các bé và của mọi người nói chung khi có những dị biệt. Cô cảm thấy đã có sự chuyển động và đặc biệt là cô luôn tin tưởng rằng đến phiên bé, bé sẽ góp phần cải thiện lối suy nghĩ của chúng ta. Cô tin rằng bé cũng thích chơi với những bạn khác mình, dù cho sự khác biệt không hề lộ ra ngoài. Cô tin rằng bé cũng muốn giúp bạn khi bạn có khó khăn phải vượt qua, có khó khăn khi chơi, khi nói, khi học, khi tham gia thể thao. Cô khuyến khích bé hãy trở thành một công dân nhân hậu mà, biết đâu, đó cũng là điều mà bé cũng đang mong ước. Francine Maragliano. Thế nào là khuyết tật? Từ handicap có nghĩa là khuyết tật, có một lịch sử dài bắt đầu từ một trò chơi. Cách đây nhiều thế kỷ, ở nước Anh có một trò chơi xã hội có tên là handicap. Hand có nghĩa là bàn tay, trong là in, nón là kép. Người ta vui đùa bằng cách trao đổi những món vật nho nhỏ có giá trị khiêm tốn được bóc ra, hú họa từ trong một chiếc nón. Về sau, từ handicap được sử dụng cho các cuộc đua ngựa. Trong đó, những chú ngựa chở nhẹ nhất sẽ bị chất thêm vật nặng để mọi người đều có cơ hội chiến thắng ngang nhau. Từ thập niên năm 1960, từ handicap, dùng để chỉ những người bị thua thiệt do một vấn đề thể chất hay tâm thần. Và bạn có biết tại sao ta nên gọi họ là người tình trạng thiệt thòi hay người thiệt thòi thì nghe hay hơn là người khuyết tật không? Đó là vì nếu ai đó có khuyết tật thì khiếm khuyết này không phải là toàn thể. Người đó trước hết vẫn là nam hay nữ, tóc vàng, tóc hung hay tóc đỏ, lắm lời hay ít nói. Khuyết tật bản thân nó chỉ là một khía cạnh. Những vật bên ngoài có thể khuếch đại hay làm giảm bớt đi khuyết tật. Ví như bạn bị lãng tai, nhưng có đeo máy trợ thính thì khuyết tật của bạn đã được khắc phục rồi. Trong tiếng Anh, khuyết tật hay thiệt thòi được viết là handicap hay disability, còn người ở tình trạng thiệt thòi thì tiếng Anh viết là disabled person. Ai mới là bình thường? Thật khó mà định nghĩa thế nào là bình thường. Lý do là vì mỗi người đều nhìn từ góc độ của mình. Dựa vào đâu mà nói ai đó là bình thường hay không? Bạn có thể nói cơ thể của bạn hoạt động tốt, não của bạn làm việc tốt, đó là vấn đề thể trạng. Nhưng nếu bạn đi khập khiễng một chút, một bên tai của bạn hơi bị lãng, vậy thì bạn có còn là bình thường hay không? Hãy hình dung câu hỏi này một cách khác. Bình thường có thể mang lại nghĩa là trung bình. Không quá cao, cũng không quá thấp chẳng hạn. Câu hỏi do đó được đặt ra chủ yếu là qua so sánh với những người khác. Nó liên quan đến cách mà bạn thích ứng với xã hội mà bạn đang sống, đến sự nhân hậu mà xã hội đó dành cho bạn. Lấy ví dụ, nếu bạn sống ở xứ sở người khổng lồ, chắc chắn họ sẽ không xem bạn là bình thường rồi, và bạn phải leo thang mới mở được cánh cửa nhà họ đấy. Thực ra thì sự bình thường không tồn tại. Tất cả chúng ta đều khác nhau, và tùy theo những điểm mạnh và điểm yếu mà ta được xem là có khuyết tật hay không. Khuyết tật là sự ý thức về một khó khăn, và khó khăn đó cần được bổ khuyết bằng những trợ giúp vật chất và con người để mỗi người đều được hưởng những điều kiện sống tốt nhất trong đời. Có thể nhận ra tất cả những người khuyết tật không? Thường, khi nghĩ về người khuyết tật, ta hay hình dung một người ngồi xe lăn. Đó là hình biểu tượng logo mà bạn vẫn thấy tại các chỗ đậu xe dành cho những người được phép đậu. Thế thì tại sao một số người không đi xe lăn mà vẫn đậu xe ở đó? Đồng ý với bạn, cũng có một vài người gian lận thật. Nhưng trong hầu hết trường hợp thì đó là đơn giản là vì bạn không thể nhận ra được người khuyết tật. Có đến 8 trên 10 người khuyết tật rơi vào trường hợp này. Vài ví dụ ư, bệnh tự kỷ, vốn là sự khó khăn trong giao tiếp và quan hệ. Bệnh chấn thương sọ não, vốn là sự hư hại của não do rơi ngã hay do tai nạn. Bệnh lãng tai, một số khiếm khuyết về nhìn, những khuyết tật tâm lý. Cho nên cái mà ta gọi là khuyết tật vận động, khiến người ta gặp khó khi di chuyển hay khi làm một số động tác do không dùng được tay và chân, không hề chiếm đa số trong các loại khuyết tật. Nói cách khác, không phải người khuyết tật nào cũng đều ngồi xe lăn, mà chỉ rất ít người thôi. Ngược lại với hình dung của ta, người bị khuyết tật vận động chỉ chiếm 2-3% trong tổng số người khuyết tật. Bạn có biết, có những người khuyết tật mà chắc chắn bạn chưa bao giờ nghe nói đến, và họ cũng hiếm khi được các bác sĩ và chính quyền xem là người khuyết tật. Đó là trường hợp những người mất khứu giác, tức bị mất một phần hay toàn bộ khả năng ngửi, dẫn đến mất một phần vị giác. Ngửi mùi hoa hồng chẳng thú vị hay sao, và ngửi thấy mùi gas cũng quan trọng lắm chứ, vì điều đó cho phép bạn phát hiện ra mối nguy khi bếp ga nhà bạn bị rò rỉ. Nói lắp có phải là khuyết tật hay không? Nó thường được xem là khuyết tật, kể từ lúc người nói chuyện lắp, gặp vấn đề trên lớp, khi vui chơi hay khi học hành. Nhưng chỉ những nhà chuyên môn mới phán xét được chuyện đó. Nếu bạn nói lắp, bạn có thể cảm thấy ngượng nghịu với người khác. Những buổi điều trị với chuyên gia chỉnh âm có thể giúp bạn đối đầu với vấn đề này và giúp cả những người quanh bạn có thái độ tốt hơn khi họ nhìn nhận vấn đề của bạn. Đề nghị bạn phát âm lại cho chuẩn. Nếu tật nói lắp cứ tiếp diễn đến tuổi trưởng thành, bạn có thể được cấp giấy công nhận là người lao động khuyết tật đạt phẩm chất. Viết tắt là RQTH. Người đó được chấp nhận để bước vào thế giới lao động. Khuyết tật có những dạng nào? Không có bản phân loại khuyết tật nào là đầy đủ cả. Chuyện phân loại này cũng hệt như khi người ta tìm cách đặt con người vào những chiếc hộp con bên trong một chiếc hộp khuyết tật vậy. Tuy nhiên, việc này cũng có những thuận lợi của nó, cho phép ta tìm ra những công cụ tốt nhất để giúp người khuyết tật. Dưới đây là phân loại áp dụng ở Pháp. Bởi điều luật về người khuyết tật ngày 11 tháng 2 năm 2005 và vẫn còn dùng đến ngày nay. Khuyết tật thể chất, liệt, cục tai hay cục chân, bệnh cơ, thoái hóa cơ, đó là những dạng mà ta gọi là khuyết tật vận động. Người khuyết tật gặp khó trong vận động, trong sử dụng tay hay chân. Nhóm này cũng bao gồm các vấn đề bại liệt, dẫn đến những áp lực lớn trong cuộc sống hàng ngày, như những rối loạn nghiêm trọng về tim hay chứng xơ nang tác động đến các tuyến hô hấp. Khuyết tật cảm quan, liên quan đến nhiều cảm quan, khuyết tật thị giác hay thính giác, khiếm thị, nhìn kém, lãng tai, khiếm thính, vốn thường do chấn thương sọ não gây ra. Khuyết tật tâm thần là sự hụt hẫng. Ta đang nói về sự thiếu hụt trong các chức năng tâm thần và trí tuệ. Người khuyết tật tâm thần gặp khó trong việc suy nghĩ, hiểu và học hỏi, do đó sẽ khó đối diện với những tình huống phức tạp của xã hội. Khuyết tật tâm lý là những rối loạn gắn với các bệnh tâm lý và những rối loạn hành vi. Những khả năng trí tuệ mà ta gọi chung đó là trí thông minh lại không bị ảnh hưởng. Đó là trường hợp nhân cách bị rối loạn, suy nghĩ ám ảnh, lo âu. Bệnh nhân khốn khổ vì hành vi của họ không phù hợp với những tình huống mà họ gặp trong cuộc sống hàng ngày. Họ cần sự giúp đỡ để tái hội nhập xã hội. Khuyết tật nhận thức. Nhận thức là tất cả những gì liên hệ về việc đọc, nói, nhớ, hiểu, cảm xúc. Người khuyết tật nhận thức không bị khuyết tật tâm thần, nhưng gặp khó trong việc thu nhập và xử lý cũng như tái sử dụng thông tin. Rối loạn ngôn ngữ và chấn thương sọ não cũng là những khuyết tật nhận thức. Đa khuyết tật và khuyết tật toàn diện. Đa khuyết tật là kết hợp nhiều dạng khuyết tật nhưng không tác động đến tâm thần. Khuyết tật toàn diện là khuyết tật vận động kèm với khuyết tật lớn về tâm thần. Người khuyết tật toàn diện rất cần nhiều sự trợ giúp trong cuộc sống hàng ngày. Khuyết tật có lây nhiễm không? Không, bạn không phải lo bị lây nhiễm khuyết tật từ người hàng xóm hay từ người bạn cùng trường, bởi lẽ khuyết tật chẳng dính dáng gì đến các bệnh lây nhiễm cả. Bạn có thể an tâm bắt tay một người ngồi xe lăn mà không phải sợ mình rơi vào cùng hoàn cảnh. Thứ duy nhất mà bạn có thể bị lây khi gần gũi người khuyết tật là một tình bạn đẹp hay không đẹp, cũng như với bất cứ người nào thôi. Khuyết tật không phải là căn bệnh và cũng không thể chữa khỏi trong phần lớn trường hợp. Nhưng người khuyết tật có thể tiến bộ bằng cách phối hợp các nỗ lực của mình với các nỗ lực của xã hội để sống đẹp hàng ngày cùng những người khác. Do đó đang tồn tại vô số cách để xoa dịu người khuyết tật, tùy theo bản ngã của người đó. Bạn có biết, âm nhạc thật là tuyệt, nhưng nếu mở nhạc lớn quá trên 90 decibel thì nguy hiểm lắm đấy, vì tai trong là một bộ phận rất mong manh. Không hiếm khi ta bước ra khỏi buổi hòa nhạc với những tiếng lùng bùng trong tai, đôi khi chuyển thành những tiếng ồ, những âm thanh đều đặn mà ta nghe thấy. Trong một số trường hợp ta trở nên mất khả năng nghe, cho nên đừng mở nhạc quá lớn khi dùng tai nghe nhé. Còn ở những buổi hòa nhạc thì hãy tránh xa những chiếc loa, bạn có thể dùng nút bịt tai cũng được đấy. Khuyết tật có phải là thiệt thòi? Không phải chỉ toàn thiệt thòi thôi đâu. Khi đau tai phải, bạn có thể tập viết bằng tay trái được. Và ngược lại nếu bạn thuận tay trái. Là người khuyết tật thì cũng hệt như thế thôi. Khá thường xuyên, người khuyết tật bù đắp những khó khăn của mình bằng cách phát triển những khả năng khác. Ví dụ, người khiếm thị sẽ phát triển xúc giác và đọc được chữ nổi bằng những đầu ngón tay, trong khi bạn chỉ cảm thấy những sần sùi rất nhỏ ở trên giấy. Người khiếm thính có thể đọc được qua cử động của môi để biết người khác nói gì, trong khi bạn bịt tai lại thì chỉ thấy miệng người khác nhóp nhép mà thôi. Người mắc chứng tự kỷ Asperger thường biết tất tật về chủ đề nào mà mình ưa thích. Người ta gọi đó là quan tâm hẹp. Dù đó là khủng long, tính nhẩm hay vận hành của các loại máy rửa chén chẳng hạn, và những lực sĩ khuyết tật đang thi đấu đỉnh cao ở mỗi bộ môn sẽ nói gì nếu như không phải là yếu chỗ này thì ta mạnh chỗ khác. Thông tin thêm, chữ nổi hay chữ Braille là hệ thống chữ viết do Louis Braille phát minh ra vào năm 1829. Mỗi ô có chứa 6 chấm nổi. Mỗi tổ hợp chấm này thể hiện một chữ cái trong bảng chữ cái. Ngôn ngữ này giúp người khiếm thị đọc bằng những đầu ngón tay. Ví dụ, chữ A được viết là. Nó xảy ra như thế nào? Người ta không bị lây nhiễm khuyết tật. Người ta có thể sinh ra với khuyết tật do các gen của cha mẹ di truyền. Như trường hợp bệnh sơ nang hay bệnh Duchenne làm hư hỏng các cơ, gen cũng có thể bị đột biến. Khi em bé hình thành trong bụng mẹ thì có gì đó thay đổi các gen của bé. Với những người khác, khuyết tật có thể là hậu quả của một tai nạn vào bất cứ lúc nào trong cuộc đời. Khi bạn bị một con sư tử gặm giò, khi bạn té cầu thang, bạn có thể đột ngột trở thành người khuyết tật. Điều đó có thể là tạm thời hay vĩnh viễn, như khi ta bị gãy một đốt sống vậy. Do vậy mà chúng ta ai cũng có thể trở thành người khuyết tật vào một ngày nào đó, một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời. Bạn có biết, tại những nước có chiến tranh, người ta rất dễ bị thương do trúng bom hay do đạp phải mìn. Năm 2014, toàn thế giới có cả thảy 3.678 người đã bị tàn tật do bom mìn, trong đó có 1.147 trẻ em, theo số liệu của cơ quan giám sát bom mìn. Khuyết tật có di truyền không? Nếu là khuyết tật do tai nạn thì không đâu. Nếu ai đó bị rơi ngã và chấn thương sọ não thì con cái người đó sẽ không thể nào bị chấn thương sọ não di truyền. Nhưng một số khuyết tật tâm thần cũng có do bệnh di truyền. Vì vậy cũng có một số rủi ro di truyền nhất định. Nhưng khuyết tật cũng có thể gắn với một virus mà người mẹ bị nhiễm với một ca sinh non. Trisomy 21 hay hội chứng Down là một khuyết tật có nguồn gốc di truyền, nhưng không nhất thiết phải đến từ một vấn đề về gen của cha mẹ. Và với những người khuyết tật cảm quan, điều đó còn tùy vào từng trường hợp. Cả cha lẫn mẹ đều khiếm thính, thì không nhất thiết sinh ra con cũng khiếm thính. Phải xem xét chi tiết từng hoàn cảnh thì mới biết được. Thông tin thêm, Trisomy 21 là một hội chứng khi trong các tế bào của người ta có chứa đến 3 nhiễm sắc thể 21 thay vì 2. Sự bất thường về gen này có thể phát hiện khi mang thai gây ra những đặc thù sinh lý, chiều cao hơi thấp hơn mức trung bình, cổ hơi dày hơn, những biến dạng ở các bộ phận và sự thiểu năng vốn bù đắp được bằng những biện pháp khác nhau. Người khuyết tật có thể tiến bộ không? Có chứ, với điều kiện họ phải tiến hành những biện pháp tốt. Những biện pháp này nhất định phải linh động theo từng khuyết tật. Giáo dục, lại sự vận động, chỉnh, lại phát âm, phối hợp chức năng vận động tâm thần, tham gia các nhóm, hòa nhập với xã hội. Vật lý trị liệu, trợ thính, điều trị tâm lý, liệu pháp lao động, huấn luyện đặc biệt, ngôn ngữ động tác, danh sách còn rất dài. Càng có nhiều biện pháp từ sớm thì người khuyết tật càng có nhiều cơ hội để tiến bộ. Nếu bạn bị khiếm thính, bạn có thể được gắn trợ thính bằng một thiết bị bên ngoài hay qua một cuộc tiểu phẫu. Nếu bạn bị một dạng tự kỷ, những buổi sinh hoạt hòa nhập xã hội sẽ giúp bạn nắm bắt dễ dàng hơn những luật lệ của đời sống và xã hội. Mới cách đây vài năm, người ta còn thường xuyên đánh giá những đứa trẻ mang trisomy 21, tức nạn nhân của một sự lập trình tồi của các gen, sẽ chẳng bao giờ làm được gì ra hồn. Thế mà, ngày một đông đảo, những đứa trẻ này đã vượt qua được bậc phổ thông và sống một cách mãn nguyện. Sự phát triển tâm thần của các bé này được thuận lợi hơn nhờ các biện pháp thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Theo dõi y khoa để tránh những vấn đề gắn với răng và thực phẩm. Theo dõi tâm lý, chỉnh sửa phát âm để tạo thuận lợi cho tiếp cận ngôn ngữ và giao tiếp. Phối hợp chức năng vận động tâm thần và sử dụng vật lý trị liệu, các kỹ thuật hiện đại, những việc này tuy ngốn nhiều thời gian, năng lượng và tiền bạc, nhưng những tiến bộ đã đạt được và chúng là những phần thưởng khổng lồ. Bạn có biết thiết bị điều khiển từ xa được phát minh cho một người khuyết tật bởi bạn của người này? Ngày nay nó trở thành phổ biến, mang lại tiện nghi cho tất cả mọi người. Kỹ thuật đến trợ giúp người khuyết tật. Kỹ thuật hiện đại có thể tạo sự thuận lợi cho đời sống người khuyết tật và đem lại cho họ sự tự chủ lớn. Những thiết bị này đơn giản hóa nhiều việc và cải thiện sự an toàn của họ. Ví dụ khi nhấn nút, họ có thể mở hay đóng từ xa một sập bán hàng hay một cửa cuốn, bật hay tắt đèn, báo động cho người khác khi gặp vấn đề về sức khỏe. Ở Pháp có bao nhiêu người khuyết tật? Ở Pháp năm 2015 có khoảng 12 triệu người có mang khuyết tật, tức 1 trên 11 người. Nói như vậy có nghĩa là ta nhiều khả năng có quen biết những người mang khuyết tật trong gia đình, ở trường, trong lối xóm. Thực ra, cái thống kê còn dao động tùy theo từng nghiên cứu, nhưng dẫu sao bạn cũng sẽ có được vài ý niệm về tình hình khi xem xét các số liệu của Viện Dự báo và Giáo dục Sức khỏe, viết tắt là INBES. Ngày tựu trường năm 2015, ở Pháp có nhỉnh hơn 350.000 thiếu nhi và thiếu niên mang khuyết tật khi nhập học. 80% ở môi trường thông thường, số còn lại trong các cơ sở y tế hay y tế xã hội. Thông tin thêm, làm sao biết mình có khuyết tật hay không? Trong một số trường hợp, khuyết tật là thấy rõ. Nếu bạn bị gãy một chân thì bạn sẽ mang khuyết tật cho đến khi lành hẳn. Với bạn, các bậc thang sẽ có vẻ như bất tận. Bạn không tài nào cầm được cặp khi di chuyển với cặp nạn. Còn nếu bạn bị liệt tứ chi thì cả tay lẫn chân của bạn đều không cụp cựa được. Nhưng trong những trường hợp khác, cụ thể là khuyết tật tâm lý, nhận thức và tâm thần, bạn phải có một nhà chuyên môn để chẩn đoán thì mới biết được. Ý niệm khuyết tật dao động tùy theo cách mà người ta sống chung với nó. Những nghiên cứu khác ở Pháp đã đưa ra những số liệu sau có phối kết với cảm nhận của cá nhân, với việc khuyết tật có giới hạn các hoạt động hay không, với các khía cạnh chức năng, tức vật lý, cảm xúc và tâm thần. 7 triệu người Pháp bị nghe kém vào năm 2010, 1,7 triệu người nhìn kém, 7,7 triệu người có khuyết tật vận động, 2,8 triệu người có khuyết tật tâm lý, 1,5 triệu người có khuyết tật tâm thần. Ở Pháp, ai là người quyết định bạn được hưởng quy chế người khuyết tật hay không? Giai đoạn đầu, rất quan trọng là khâu chẩn đoán. Một bác sĩ sẽ khám chính thức cho bạn để xem bạn có bị khuyết tật này hay khuyết tật khác hay không. Việc này có thể tốn nhiều thời gian đấy nha. Sau đó, cha mẹ bạn sẽ điền vào một hồ sơ gửi đến nhà người khuyết tật cấp tỉnh, viết tắt là MDBH. Các thành viên của MDBH sẽ xem xét hồ sơ của bạn và đưa ra quyết định. Nên chọn định hướng học tập nào, cần có những trợ giúp con người, vật chất và tài chính nào, bằng cách đó mà nhà nước Pháp và xã hội trợ giúp cho người khuyết tật. Sự trợ giúp này vẫn chưa được hoàn hảo lắm, nhưng nó rất quý báu. Có bao nhiêu người khuyết tật trên thế giới? Sau đây là vài con số để bạn có ý niệm về tình trạng khuyết tật. Theo Liên Hiệp Quốc, 1 trên 10 người trên thế giới có nghĩa là 650 triệu người đang sống với khuyết tật. Và nghiên cứu thậm chí còn nâng lên đến con số 1 tỷ người. Điều này có hai ý nghĩa, rất khó có ý niệm chính xác về tình trạng khuyết tật toàn cầu. Và dù thế nào đi nữa, số lượng người khuyết tật vẫn là con số khổng lồ. UNICEF ước tính trên thế giới có 30% trẻ em đường phố bị vướng ít nhất một khuyết tật. 80% người vướng khuyết tật sống tại các nước đang phát triển. Tại các nước mà tuổi thọ trung bình là 70, mỗi người trải qua trung bình 8 năm trong cuộc đời với một khuyết tật do tuổi tác. Tại các khu vực chiến tranh, cứ mỗi trẻ em bị giết thì có 3 trẻ em bị thương tật suốt đời. Theo Liên Hiệp Quốc, chỉ 45 trên 200 quốc gia trên thế giới đã thông qua bộ luật bảo vệ người khuyết tật. Bộ luật này được ít nhiều áp dụng và ít nhiều bảo vệ người khuyết tật. UNESCO ước tính tại các nước đang phát triển, chỉ có 1 phần 10 trẻ em khuyết tật được đến trường. Do đó, có đến 90% trẻ khuyết tật bị thất học. Thông tin thêm, hàng năm theo sáng kiến của Liên Hiệp Quốc, ngày 3 tháng 12 được chọn làm Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật. Đó là dịp để thảo luận về người khuyết tật, mặc dù lý tưởng nhất vẫn là thảo luận về họ suốt 365 ngày trong năm. Ai liên quan đến người khuyết tật? Hầu như tất cả mọi người bạn biết rồi đó. Năm 2015, trong 66,6 triệu dân Pháp có 12 triệu người có mang khuyết tật. Trong đó có khoảng 350.000 trẻ em, cộng thêm với 8,3 triệu người chăm sóc cho người thân mang khuyết tật, cha mẹ, con, cháu. Ta đã có gần một người trên ba liên quan hàng ngày đến người khuyết tật. Và chưa hết đâu, nếu bạn là anh, chị hay em có một người khuyết tật thì cuộc sống của gia đình bạn thế nào cũng bị tác động. Nếu trong lớp hay ở trường của bạn có một bạn mang khuyết tật thì hẳn bạn cũng có những tương tác với bạn ấy. cũng hay nghĩ đến các doanh nghiệp nơi tuyển dụng những người mang khuyết tật. Hãy nghĩ đến những người hàng xóm của bạn. Về phần các bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên vật lý trị liệu, nhà tâm lý, họ dĩ nhiên phải có những người khuyết tật trong số những bệnh nhân. Đó là chưa kể những cơ sở và dịch vụ chuyên trách về người khuyết tật. Tính tổng lại, một phần lớn dân số đang phải đương đầu, xa hay gần với vấn đề khuyết tật. Khuyết tật liên quan đến tất cả mọi người vì chúng ta cùng chung sống trong một xã hội. Phải hành xử ra sao? Một cách tự nhiên nhất trần đời, bạn có thích ai thương hại bạn không? Không, như vậy thì bạn tủi thân lắm. Bạn có thích ai chế nhạo bạn không? Không, như vậy thì bạn sẽ thấy bị coi thường vậy. Và nếu người ta chối bỏ bạn lấy cớ là vì bạn chạy chậm hơn hay nhanh hơn người khác, hay vì bạn nghĩ không giống họ, thì bạn cũng nào có thích đâu. Thế thì những người có khuyết tật cũng y hệt như bạn thôi. Họ cũng muốn được yêu mến, được tán thưởng, được đón nhận vào nhóm bạn, được đối xử tử tế, được giúp đỡ khi cần, được tự làm mọi việc nếu như việc đó trong khả năng. Và cũng giống như bạn, họ cũng có quyền được bực bội, khổ sở, không muốn kết giao với tất cả mọi người. Có thể bạn thấy hơi sợ khi đối mặt với những người mà bạn thấy là kỳ lạ. Điều quan trọng là bạn hãy nói về nỗi sợ ấy với người lớn. Vì qua đó bạn sẽ hiểu biết và vượt qua được nỗi sợ này, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và bạn sẽ hình dung ra các mối quan hệ một cách giản dị hơn. Người khuyết tật có chơi được thể thao không? Trong hầu hết trường hợp là có, trừ phi người khuyết tật quá nặng cân để có thể vận động. Nhiều môn thể thao đã được điều chỉnh luật để đáp ứng phương án dành cho người khuyết tật. Lấy ví dụ, trong môn bóng đá dành cho người mù, người ta dùng những trái bóng phát âm thanh. Những giới hạn sân bãi và cầu môn cũng được báo hiệu bằng âm thanh. Chỉ có thủ môn là sáng mắt. Nhiều môn thể thao khác được thích ứng với nhiều dạng khuyết tật. Người khuyết tật có thể trượt tuyết với chân giả, có thể chèo xuồng khi có sự âu lo tâm thần. Trong nước hay trên mặt đất, rất nhiều hoạt động thể chất cho người khuyết tật đang diễn ra, dù là chỉ để vui hay là để thi đua đạt đến đỉnh cao nhất. Đó là chưa kể việc chơi thể thao sẽ giúp cho người khuyết tật tái thiết và cải thiện lòng tự trọng của mình. Bạn có biết không, khi giải vô địch bóng đá thế giới dành cho người mù diễn ra vào năm 2014 tại Nhật Bản, chân sút vô địch người Pháp Frederic Villarreal đã ghi 102 bàn trong 42 trận, tức khoảng 2,5 bàn trên một trận. Nếu so với thành tích của cầu thủ người Argentina Lionel Messi, người 5 lần đoạt giải trái bóng vàng, thì bạn mới thấy ngưỡng mộ. Mùa giải năm 2011-2012, Messi đã ghi 91 bàn trong 69 trận, tức chỉ được khoảng 1,3 bàn trên một trận mà thôi. Thế vận hội người khuyết tật là gì? Thế vận hội thì ai cũng biết rồi, nhưng cũng có tồn tại cả thế vận hội người khuyết tật, vốn diễn ra 4 năm một lần ngay sau thế vận hội. Ra đời năm 1960, nó đã bị tẩy chay khá lâu và rất hiếm được truyền hình phát sóng. Nhưng dần dần cái nhìn về nó cũng thay đổi. Kỳ tích của các nhà vô địch lớn người khuyết tật đã khiến cho công chúng há hốc miệng. Đó là trường hợp chàng trai người Anh Joe Townsend bị thương trong chiến trận, trở thành nhà vô địch môn điền kinh 3 môn chạy, nhảy và ném lao dành cho người khuyết tật. Hay như chàng trai người mù Brazil đã trở thành ngôi sao trên đường chạy 100m. Những người khiếm thính không được phép tham gia thế vận hội người khuyết tật nên phải thành lập tổ chức riêng của họ. Những người bị thiểu năng thì sau một thời gian dài bị cấm từ năm 2004 đến năm 2012 do một vụ gian lận, đã lại có những thể loại thi đua của họ. Và tại sao lại không thể hình dung thế vận hội và thế vận hội người khuyết tật nhập với nhau làm một nhỉ? Khá thường xuyên thành tích của cả hai bên là mấp mé nhau. Tại Thế vận hội người khuyết tật ở Rio, vận động viên mù người Algeria Abdelatif Bacca đã mang về chiếc huy chương vàng môn chạy 1.500m với thời gian còn ngắn hơn cả các nhà vô địch ở Thế vận hội. Khi có khuyết tật thì người ta mơ gì? Còn bạn, bạn mơ gì? Yêu, được yêu, có bạn bè nam nữ, thành công trong các hoạt động yêu thích, chơi đùa, cười vui, được những người khác đón nhận, xây dựng một tương lai tốt đẹp. Thế thì những người khuyết tật cũng mơ hệt như bạn thôi. Chúng ta trước hết đều là những con người, cho dù ai cũng có những đặc điểm riêng, sự dị biệt nằm ở những nỗ lực phải triển khai để đi đến điều mình muốn. Người khuyết tật thường phải khai triển cả một kho tàng năng lượng khó tin để học, chạy, di chuyển được chấp nhận. Tùy theo trường hợp, dĩ nhiên, bị chế nhạo ngoài sân trường thì cũng hổ thẹn thật đấy. Nhưng nhận bằng tốt nghiệp bằng tất cả những nỗ lực của mình, Kết bạn được với những người mình tin cậy dù chẳng dễ lúc đầu mới quả thật là hạnh phúc. Bị khuyết tật thì có đau không? Về mặt thể chất thì điều đó còn tùy vào từng trường hợp. Một số khuyết tật gây ra những cơn đau đớn khủng khiếp, như khi chạm vào các cơ bị tác động bởi tai nạn chẳng hạn. Nhưng những cơn đau đang được chữa trị ngày một tốt hơn bằng thuốc men, bằng phẫu thuật, bằng chăm cứu. Với những người khuyết tật khác, sự đau đớn đến chủ yếu từ cái nhìn của người khác. Một người đàn ông bẩm sinh bị cụt chân đã kể rằng cha mẹ anh đã tập cho anh tự túc mọi chuyện để anh càng tự lập càng tốt. Chính sự phán xét của những người khác đã khiến anh cảm thấy mình khác biệt. Cũng phải tính đến nỗi đau tinh thần do bị từ chối, bị chế nhạo. Những nỗi đau này, thể chất và hoặc và tinh thần, có thể đưa đẩy người khuyết tật đến một trạng thái hung hăng nào đó nhằm thể hiện nỗi khốn khổ của mình. Nếu học được cách tôn trọng họ, bạn sẽ giúp làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn. Bạn có biết không, không được thương hại. Hãy thử yêu cầu ai đó nhìn bạn với vẻ thương hại, bạn sẽ cảm thấy mình giống như tấm giấy cũ bị vứt vào sọt rác. Ngược lại, nếu ai đó nhìn thẳng vào bạn với một nụ cười, thì bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, đúng không nào? Thế thì người khuyết tật cũng y hệt như vậy. Luật lệ cho người khuyết tật có giống như mọi người không? Ở Pháp thì về lý thuyết là như nhau. Hiến pháp năm 1958 của Pháp đã xác nhận rằng mọi người đều sinh ra tự do và bình đẳng trước pháp luật, cho nên người ta có người khuyết tật hay không thì vẫn có quyền được đi học, được có những thú vui, được chăm sóc, trở thành người lớn, người ta có quyền làm việc, có quyền là công dân đầy đủ và do đó có quyền đi bầu. Bạn thấy điều đó là hiển nhiên ư, nhưng trong thực tế thì còn lâu mới được vậy. Đó vừa là một vấn đề tài chính, vừa là một vấn đề cách nhìn, mà cũng vừa là ý chí chính trị. Lấy lý do một giáo viên có thể thấy khó khăn khi trong lớp có một học sinh mù vì ông ta không biết phải làm sao, hay vì thiếu các phương tiện hay thiếu đào tạo. Bạn có biết không, bộ luật của Pháp ngày 11 tháng 2 năm 2005 về người khuyết tật đã mở ra những hy vọng lớn. Vì nó tái xác nhận nguyên tắc theo đó, mọi người đều có quyền học hành, có quyền là công dân đầy đủ. Hơn 10 năm sau, bộ luật này vẫn còn chặng đường dài đi vượt qua trước khi đi đến sự bình đẳng thực thụ trong các cơ hội. Ở Pháp, nhà người khuyết tật cấp tỉnh là nơi người ta tìm đến để nhận những trợ giúp vật chất, con người hay tài chính cho người khuyết tật. Đó cũng là nơi trả lời các mối quan tâm khác nhau như định hướng học hành chẳng hạn. Còn với cậu bé mù kia thì sao? Nếu cậu tìm được chỗ của mình giữa những người bạn khác thì tuyệt rồi, còn nếu không chắc chắn cậu phải đến một trường học đặc biệt. Vấn đề là không đủ số chỗ. Ví dụ như trường dành cho trẻ khiếm thị ở Pháp chỉ nhận có 150 học sinh từ mẫu giáo đến hết phổ thông. Sau đó để tìm được việc làm, câu hỏi lại được đặt ra một lần nữa. Người ta thậm chí phải động viên các doanh nghiệp có hơn 20 người hưởng lương để họ tuyển dụng ít nhất 6% người khuyết tật. Nếu doanh nghiệp không làm theo thì họ sẽ phải trả tiền phạt cho một cơ quan chuyên trách về bố trí nghề nghiệp cho người khuyết tật. Nhưng tiền không phải giải quyết được tất cả mọi chuyện. Doanh nghiệp và các cơ quan hành chính phải có đủ tinh thần, cởi mở mới chấp nhận được người khuyết tật và lập hồ sơ theo dõi để sự hội nhập được diễn ra tốt đẹp nhất. Xã hội Pháp đã bắt đầu tiến triển nhưng nó còn phải cải thiện một cách rõ rệt. Em có thể đến trường cùng với người khuyết tật không? Trẻ khuyết tật nhập học vào lớp với sự chuẩn bị tốt, bảo bọc tốt là một điều hay cho tất cả mọi người. Trẻ sẽ học được cách giao tiếp xã hội, điều đó cho phép trẻ lớn lên theo mọi nghĩa của từ này. Trẻ cũng đem thêm sinh khí mới cho những học sinh khác, giúp các bạn học ấy xua đi định kiến và nỗi sợ sệt khác biệt, thay thế những thứ đó bằng sự giản dị và khoan dung. Nhưng quan tâm đến người khác không có nghĩa là làm hết mọi thứ thay cho họ. Cậu ấy không hiểu luật chơi ngay lập tức ư? Kiên nhẫn chút đi, bạn chẳng đã từng như thế đó sao? Một bạn bị lãng tai ư? Hét to với bạn ấy cũng vô ích thôi. Vậy thì hãy nhếch miệng thật rõ đi nha, vì nhiều khả năng bạn ấy sẽ đi đến chỗ đọc được môi của bạn đấy. Người nào đó không thấy đường ư? Hãy báo hiệu sự hiện diện của bạn bằng cách chạm vào vai người đó. Thông tin thêm, trong tiếng Anh, tiếp đầu ngữ dys thể hiện sự rối loạn trong việc học, dyslexia thể hiện sự rối loạn trong việc đọc, dyspraxia thể hiện sự rối loạn trong phát triển vận động và chữ viết, dyscalculia thể hiện sự rối loạn trong việc hiểu các con số, dysphasia thể hiện sự rối loạn trong ngôn ngữ nói. Những chuyên gia chỉnh âm luôn sẵn sàng giúp trẻ vượt qua những khó khăn trên nhờ sự trợ giúp của trò chơi và bài tập. Những dys này không phải lúc nào cũng được nhìn nhận như khuyết tật, nhưng hoàn toàn có thể gắn với những khuyết tật khác. Còn chuyện học hành thì phải được tổ chức theo nhu cầu của trẻ. Trẻ khuyết tật có thể nhờ cậy một người kèm cặp AESH xem trang sau. Có thể dùng máy đánh chữ đặc biệt, có thể yêu cầu thêm thời gian để làm những bài tập với sự giám sát, và dĩ nhiên đừng quên sự tử tế và quan tâm dành cho trẻ. Có thể không học ở trường hay không? Ở Pháp thì đúng vậy, vì giáo dục ở Pháp là bắt buộc, chứ đến trường thì không bắt buộc. Trẻ khuyết tật có thể học ở nhà cùng cha mẹ nếu như giáo dục quốc gia đồng ý. Tại bệnh viện nếu trẻ buộc phải ở lâu thì có thể học qua trao đổi thư tín cùng Trung tâm Quốc gia Giáo dục từ xa. Trung tâm này sẽ gửi đến trẻ những bài học và bài tập để trẻ hoàn thành và gửi ngược về. Cũng tồn tại cả những cơ quan giúp trẻ thích ứng. Nhưng tùy theo trường hợp mà trẻ ít nhiều được nhận sự chăm chước về giáo dục và đôi khi chương trình học là rất nhẹ. Tốt nhất vẫn là học ở trường như mọi đứa trẻ khác nếu như có thể. AESH là gì vậy? Là một chữ viết tắt nữa đó, bạn sẽ nói vậy. Nhưng chữ này mang ý nghĩa một kho báu. Đến tận năm 2014, nước Pháp chỉ nói về AVS, hỗ trợ cuộc sống học đường. Bây giờ thì lại là AESH, người kèm cặp học sinh trong tình trạng khuyết tật. Những người làm việc này có nhiệm vụ đơn giản hóa cuộc sống học đường của trẻ khuyết tật và tạo thuận lợi cho trẻ quan hệ với các bạn khác. Trong thực tế, công việc của người kèm cặp là rất khác nhau tùy theo khuyết tật của trẻ. Trước hết, cha mẹ của trẻ khuyết tật phải trình hồ sơ lên nhà người khuyết tật cấp tỉnh để được sự đồng ý của một ủy ban cho phép trẻ hưởng được sự trợ giúp của AESH vào một số giờ trong tuần, thay đổi tùy theo từng trường hợp. AESH cũng có thể kèm cặp nhiều trẻ trong cùng một trường. Bạn có biết không, các AESH ở Pháp đang chuyên nghiệp hóa dần. Từ ngày 8 tháng 7 năm 2014, họ đã được cấp chứng chỉ trợ giúp trẻ khuyết tật và có thể kèm cặp nhiều trẻ trong cùng một trường học trong ít nhất 2 năm. Công việc của họ rất đa dạng, tùy theo khuyết tật của trẻ, giúp trẻ di chuyển, giúp tháo lắp những dụng cụ, giúp trẻ giữ vệ sinh, giúp trẻ giao tiếp, nhắc lại những yêu cầu của bài tập. Còn ULIS thì sao? Đừng nhầm lẫn nó với người hùng Ulysses trong sử thi Hy Lạp Odyssey đấy nha. ULIS là chữ viết tắt, hàm ý là đơn vị tại chỗ giúp hội nhập học đường. Nó tồn tại cả ở bậc tiểu học lẫn trung học của Pháp. ULIS phối hợp với trường học để đón nhận một lượng nhỏ học sinh trong tình trạng khuyết tật. Một số môn được dạy bởi các giáo viên đặc biệt, trong một số môn khác chẳng hạn như thể thao, vẽ, văn thì trẻ được đưa vào những lớp học bình thường để cùng học với những bạn bình thường. Các ULIS sẽ được chuyên môn hóa tùy theo dạng khuyết tật, khiếm thị, khiếm thính, vận động, các dạng rối loạn. Cha mẹ có thể gửi yêu cầu về định hướng học tập đến ULIS thông qua nhà khuyết tật cấp tỉnh. Làm sao để sống chung? Sống chung là điều được dạy ở trường, nhưng điều đó vẫn phải học trong suốt cả cuộc đời. May mắn thay, bạn gặp một người ngồi xe lăn ư, hãy nói chuyện với người đó thay vì nói chuyện với người đẩy xe, như nhiều người lớn vẫn thường làm. Có thể người đó gặp vấn đề đi lại, nhưng người đó cũng có đầu óc chứ. Nhà hàng xóm của bạn có đứa trẻ mắc hội chứng đau. Hãy chào hỏi bạn ấy như với mọi người khác vì bạn ấy là một con người toàn vẹn. Sự dị biệt nằm trong đầu người đối thoại nhiều hơn là trong thực tế. Nếu bạn để mình bị ấn tượng biểu tượng khuyết tật bởi vẻ bề ngoài hay bởi hành vi, bạn sẽ quên rằng người đối diện với bạn là một con người như mọi người khác. Với những điểm mạnh và điểm yếu, những lúc vui buồn, những giai đoạn u sầu và giận dữ. Người ta chỉ thấy bằng mắt mà thôi, nhưng điều cốt yếu thì mắt không thể nào nhìn thấy được. Hoàng tử bé Antony de Saint-Exupéry. Điều khó khăn nhất khi ta bị xếp vào loại bất thường, tức có tiềm năng gây nguy hiểm, là một số người thậm chí không thèm cố gắng để hiểu ta và vượt ra khỏi vẻ bề ngoài của ta. Ta có thể là vì là da đen, chuyển giới, khuyết tật, mà vì thế bị định kiến qua những tấm lăng kính khiến cho ta méo mó. Người ta thấy sợ và nghi kỵ và họ nghĩ tốt hơn cả là tránh xa ta ra. Những ngọn cây chu du trong đêm. Audilave Corf. Xã hội làm gì không? Xã hội có những tiến bộ rất từ tốn. Ở Pháp, Bộ Luật năm 2005 xác nhận sự bình đẳng về quyền và các cơ hội. cùng tư cách công dân đầy đủ của người khuyết tật, được thông qua vào ngày 7 tháng 12 năm 2000 bởi Liên minh châu Âu. Hiến chương về các quyền căn bản cấm mọi hành vi kỳ thị đối với người khuyết tật. Nó xác nhận nhu cầu của người khuyết tật được hội nhập vào xã hội và vào thế giới lao động. Cho dù thực tế có còn lê lết ở phía sau, đó vẫn là một nhận thức quan trọng, được phê chuẩn vào năm 2006 bởi Liên Hiệp Quốc và được EU, Liên minh châu Âu, thông qua năm 2011, công ước liên quan đến quyền của người khuyết tật đã đưa ra mục tiêu là quảng bá, bảo vệ và đảm bảo cho phẩm hạnh, sự bình đẳng trước pháp luật, quyền con người và những quyền tự do căn bản của người khuyết tật ở mọi thể loại. Năm 2017, 173 trên 200 quốc gia đã ký thông qua công ước và đó là một thành công lớn. Ký vào công ước này không có nghĩa là tất cả đã được giải quyết, còn lâu lắm mới được vậy. Đúng hơn, đó chỉ là điều gì đó đang tiến triển đúng hướng. Chắc chắn đường đi hãy còn rất dài. Nếu bạn đọc tập sách này thì bạn đã đi được một đoạn rồi đó. Bởi lẽ khi cái nhìn thay đổi thì ta sẽ lớn lên và ta sẽ dễ dàng hơn để tạo thuận lợi cho những người khác thế chân ta tiếp tục con đường dài. Trong EU, người khuyết tật chiếm tỷ lệ 1/6, tức khoảng 80 triệu người châu Âu. Khả năng tiếp cận là gì? Thường khi đọc cụm từ khả năng tiếp cận, ta hay nghĩ đến những bậc thang mà người khuyết tật không thể leo qua, đến những con dốc ở lối vào với độ nghiêng quá lớn, đến những chiếc xe với bộ gia tốc và phanh gắn trên bánh lái, đến việc đọc màn hình máy tính bằng giọng nói tổng hợp. Nhưng khả năng tiếp cận không phải chỉ là những trang bị, những con dốc hay xây những thang cuốn cho những người ngồi xe lăn. Cho dù những bố trí này hay nhiều bố trí khác nữa thực sự là không thể thiếu, khả năng tiếp cận còn là sự cởi mở về tinh thần, một nguyện vọng đối thoại, chia sẻ để mọi người đều có thể tiếp cận với cuộc sống chung. Hãy hình dung bạn đang cần đón xe buýt, nhưng bạn không thể tự định vị theo tờ hướng dẫn về chi tiết những giờ giấc và chặng đường. Bạn phải làm sao đây? Nếu như tờ hướng dẫn là rõ ràng và dễ hiểu với số đông thì sẽ dễ dàng hơn cho bạn, cho những người bị khuyết tật tâm thần khó khăn trong giao tiếp và cả cho những khách du lịch cùng những người kém tiếng Pháp. Có tồn tại một dạng ngôn ngữ, đó là một kiểu tiếng Pháp cho mọi người, tức một dạng tài liệu dễ đọc, dễ hiểu, được lập ra qua kiểm tra ở một nhóm những người bị khuyết tật tâm thần. Ngôn ngữ đó gồm những câu ngắn và đơn giản, đi kèm với những ký hiệu tượng hình. Ta còn có thể tính đến những nội dung bằng chữ nổi cho người mù và những thông báo âm thanh cho những người khiếm thính. Logic tiếp cận thông tin và không gian cho mọi người là một ý tưởng sáng giá trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Khả năng tiếp cận do đó là một thái độ. Nó quan trọng chẳng kém việc đưa vào những bố trí khác nhau cho người khuyết tật. Nó cũng không nhất thiết là tốn kém. Trong nhiều trường hợp, nó chỉ tốn có lòng nhân hậu, thời gian và sự quan tâm. Cha mẹ của người khuyết tật có gặp nhiều khó khăn không? Làm cha mẹ vừa là niềm vui vừa là nỗi lo âu, dù con của họ có là trai hay gái, tóc vàng hay tóc đen, vì sao bé khóc, bé đói, bé đau hay bé bị gì khác? Rồi vài năm sau cha mẹ lại hỏi, ở trường bé học có giỏi không? Có hòa hợp với bạn bè không? Dù bạn có bị khuyết tật hay không thì cha mẹ bạn cũng đặt những câu hỏi này thôi. Nhưng quả thật sẽ có thêm vài câu hỏi khác nữa. Phải trông cậy vào các chuyên gia nào để có những chẩn đoán và trợ giúp? Làm sao chọn con đường học tập tốt nhất? Làm sao tìm được các câu lạc bộ thể thao và tạo các mối quan hệ tích cực? Cha mẹ luôn cố gắng giải quyết những vấn đề về sức khỏe và định hướng cho đứa con khuyết tật, điền vào hàng lô lóc những giấy tờ thủ tục vốn ngốn đi rất nhiều thời gian và năng lượng của họ. Và khi là cha mẹ của một đứa trẻ mang khuyết tật, người ta thường cảm thấy bất lực, vô dụng, có lỗi. Người ta có thể đặt câu hỏi mình đã làm gì sai để đến nỗi như thế này. Đó là một câu hỏi không đúng, nhưng cho thấy việc chấp nhận con mình gặp khó khăn là một việc khó khăn như thế nào. Phải làm sao để giúp con đây, trợ lực cho trẻ, quan tâm đến trẻ, dĩ nhiên rồi, nhưng cũng phải hết sức tránh làm thay cho trẻ để giúp trẻ tự lập. Thông tin thêm, những hiệp hội, từ năm 1960, hay nói đúng hơn là từ những thập niên năm 1960, những hiệp hội cha mẹ của trẻ khuyết tật ở Pháp đã làm rất nhiều để thúc giục xã hội cởi mở hơn. Các tổ chức này trình bày lên các cơ quan công quyền về những nhu cầu của họ trong việc học hành, sức khỏe, thú vui và sự chăm sóc dành cho con trẻ. Chúng còn cho phép các bậc cha mẹ gặp gỡ nhau, trao đổi kinh nghiệm và thông tin, bước ra khỏi sự cô lập, tìm được sự lắng nghe và những lời khuyên bảo. Chính nhờ những hiệp hội này mà mọi thứ đang từng bước được cải thiện. Là anh, chị, em bình thường thì có dễ dàng hơn không? Thực ra thì cũng có thể là dễ dàng hơn đấy. Nhưng nếu bạn không có khuyết tật, trong khi anh chị hay em của bạn lại có, thì mọi người có thể sẽ nghĩ rằng bạn đã ổn rồi. Thế nhưng rất có thể bạn lại đang đau khổ, thầm lặng hay là không. Ví dụ bạn có thể đặt câu hỏi như thế này. Tại sao ba mẹ lại lo lắng cho anh chị em của mình nhiều hơn? Thực ra thì cha mẹ nào cũng hướng đến việc nào cấp bách hơn và dành nhiều thời gian hơn để giải quyết những vấn đề phức tạp và khẩn cấp. Sức khỏe, học hành, có lẽ họ nghĩ bạn đã ổn rồi nên ít quan tâm đến bạn hơn thôi. Thông tin thêm, vấn đề anh, chị em bị khuyết tật và cha mẹ già đi cũng là một nguồn lo âu. Phải chăng mình sẽ phải là người chăm sóc cho anh chị em khuyết tật khi ba mẹ không làm được việc đó nữa? Những câu hỏi kiểu này phải được thảo luận cởi mở trong gia đình để giảm sự lo lắng và tìm ra những giải pháp thực tiễn. Thế nhưng, nhiều câu hỏi vẫn xoay vần trong đầu. Tại sao anh chị em mình bị khuyết tật chứ không phải là mình? Ba mẹ có yêu mình bằng anh chị em của mình không? Mình phải làm gì để lôi kéo sự quan tâm của ba mẹ? Những tình cảm và nhu cầu tình yêu của cha mẹ thường tạo ra sự đau khổ. Đồng thời bạn có thể tự nhủ, mình không bị khuyết tật. Thế thì tại sao mình lại không thấy vui? Thậm chí bạn có thể ganh tị với anh chị em bị khuyết tật, một điều quả thực là nghịch lý, trong khi bạn có thể có cảm giác mình phải là hoàn hảo, không được gây ồn ào. Cách gì đó phải làm cho ba mẹ yên tâm. Không dễ để giải quyết các vấn đề một mình và đôi khi sẽ có ích khi nhờ đến sự trợ giúp tâm lý. Nhưng tình cảnh đặc thù này trong quan hệ anh chị em cũng làm phát triển những giá trị nhân văn như sự thấu cảm, tức cảm nhận rất rõ xã hội của người khác. Nó có thể là đau đớn đấy, nhưng nó cũng cho bạn một cái nhìn cởi mở hơn về người khuyết tật, về thế giới nói chung. Khi mơ thành người lớn, bạn vẫn mơ được làm một nghề tuyệt vời khi lớn lên, phải không bạn? Bác sĩ thú y, thầy hay là cô giáo, bác sĩ, lính cứu hỏa, cầu thủ bóng đá. Những bạn trẻ khuyết tật cũng mơ y như bạn thôi. Một số bạn sẽ khó mà làm việc được khi khuyết tật quá nặng, nhưng rất đông đảo các bạn khác lại hoàn toàn có thể. Dù người ta có bị khiếm thính, khiếm thị, tự kỷ hay đau, cũng như liệt nửa người, người ta vẫn có thể học và thực hành cái nghề mà mình yêu thích. Ở Pháp có nhiều nơi làm việc khác nhau có thể đón nhận người khuyết tật. Trong thế giới lao động thông thường, ngoài các doanh nghiệp bình thường ra, còn có những doanh nghiệp với ít nhất 60% người hưởng lương là người khuyết tật. Ta gọi đó là những doanh nghiệp hội nhập. Tại các cơ sở và dịch vụ trợ giúp lao động cho người khuyết tật, tức những nơi làm việc không đòi hỏi nhịp độ lao động quá cao. Dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp vẫn là cao hơn ở người khuyết tật. Tại Pháp là 18% vào năm 2013, gần gấp đôi tỷ lệ trung bình quốc gia. Điều này một phần do năng lực của người khuyết tật yếu kém hơn. Để giúp người khuyết tật có việc làm, tìm việc không bao giờ là dễ. Và với người khuyết tật thì lại càng khó khăn hơn, nhất là khi khuyết tật không lộ rõ. Trên thực tế, các nhà tuyển dụng rất hiếm khi có sự thông hiểu. Họ có thể nghi kỵ sự dị biệt và lo rằng ứng viên không đủ hiệu quả. Để đối phó với những khó khăn này, ít ra là một phần, người khuyết tật có thể yêu cầu MDBH cấp chứng nhận về phẩm chất lao động của họ. Ứng viên nhờ đó có thể được xem xét đặc biệt, thậm chí được khuyến khích. Thông tin thêm, còn trong chuyện tình yêu, câu hỏi này từ rất lâu đã bị xem là cấm kỵ và đến nay vẫn hơi còn. Thế nhưng, người ta có thể bị khuyết tật, nhưng vẫn yêu, vẫn được yêu, vẫn lập gia đình, vẫn nuôi con khôn lớn. Và em bé sẽ thích ứng với cha mẹ của mình, hệt như một em bé mù tập trung vào giọng nói, vào tiếp xúc vật lý. Do không thể thiết lập sự tiếp xúc nhãn quan, em bé sáng mắt cũng sẽ thích ứng được với cha mẹ mù. Người khuyết tật có làm phiền không? Với một số người thì có đấy, người ta có thể sợ họ làm hỏng, sợ họ vụng về và do đó chỉ muốn lẩn tránh họ. Người ta cũng có thể sợ, có ý thức ít hay nhiều bị lây nhiễm khuyết tật. Cứ như thể đó là một căn bệnh lây nhiễm vậy. Trong trường hợp này, vụt đầu vào cát, phớt lờ người khuyết tật có thể là một chiến lược tự vệ. Người nói ngọng ư, người ta sẽ nghĩ ngay người đó là đần độn. Nhìn chung, những dị biệt dù là gì đi nữa đều có xu hướng gây lo lắng bởi chúng biểu thị điều không biết. Phản ứng đầu tiên đôi khi là chối bỏ để tránh phải đương đầu. Chính vì lẽ đó mà điều rất quan trọng là phải trang bị sự thông hiểu. Sự thông hiểu góp phần lớn vào việc chấp nhận người khác nhờ hiểu họ rõ hơn. Vả lại, dị biệt có nghĩa là gì? Đó là sự tầm phào, là câu chuyện khăn lau tay hay lau mặt của bạn. Cái ngăn cản người ta sống cùng nhau là sự ngu ngốc chứ không phải là sự dị biệt. Chích bên nhau là tất cả. Anna Gavanda, tên gọi của một khuyết tật có phải là một lời lăng mạ? Dĩ nhiên là không rồi, nói cho cùng, trong bất cứ trường hợp nào, không nên dùng tên gọi khuyết tật làm lời lăng mạ hay một sự phán xét về giá trị. Thế nhưng một số người lại gọi người vụng về là thằng cục. Dù vụng về chẳng liên quan gì đến việc mất bàn tay hay cánh tay cả. Bạn hẳn cũng thường nghe người ta gọi người này hay người kia là bị đau, khi ám chỉ người đó đần độn. Và nếu bạn bật TV hay radio lên hoặc giỏng tai ngoài đường thì thế nào bạn cũng sẽ nghe thấy ai đó bị gọi là tự kỷ, chỉ vì không chú ý vào ý kiến người khác. Bạn hẳn cũng thường nghe ai đó bị gọi là tâm thần phân liệt khi bị quy kết là điên, là sống hai mặt. Cách lạm dụng ngôn từ này gây sốc cho nhiều gia đình có người bị khuyết tật vì nó đưa ra một hình ảnh sai, bôi bác và gây tổn thương. Người khuyết tật, hãy nhớ rằng đó không phải là sự lăng mạ khi tất cả chúng ta đều đi trên cùng một con đường và mọi người cùng hô vang rằng người khuyết tật trước hết cũng là con người. Bệnh nhân, cơ thể lớn lâm bệnh. Lựa chọn cuộc đời như thế nào? Việc lựa chọn cuộc đời diễn ra từ rất sớm, phải theo học được những gì bạn mong muốn rồi định hướng nghề nghiệp phù hợp nhất với khả năng và mong muốn của bạn, cũng y hệt như các học sinh khác thôi. Sau đó, các nhà tuyển dụng không phải ngại thuê mướn một người khuyết tật. Xã hội đang tiến lên theo từng bước nhỏ, nhưng trước mắt vẫn còn là chặng đường dài phải vượt qua, đặc biệt là với những người khuyết tật không lộ. Người khuyết tật là công dân đầy đủ, trừ những trường hợp cần có giám hộ, nhưng điều này cũng đang được bàn cãi. Nhưng làm sao bỏ phiếu khi họ bị mù và không hề có thông tin bằng chữ Braille nào ở trên các lá phiếu? Làm sao có thể là công dân đầy đủ khi không được cung cấp những phương tiện thực tiễn? Cách nhìn của xã hội đang tiến triển dù chậm nhưng đúng hướng. Việc còn lại là tạo ra những hành xử giúp người khuyết tật tham gia đầy đủ vào cuộc sống xã hội và chính trị. Trợ quản và giám hộ. Các biện pháp pháp lý này nhắm đến bảo vệ người thành niên không có khả năng tự chăm lo cho các lợi ích của mình. Đặc biệt là trong các vấn đề tài chính, người trợ quản hay giám hộ được quyền đại diện cho người này trong một số vụ việc. Một số loài vật có thể giúp người khuyết tật có thêm sự tự chủ. Trong cuộc sống hàng ngày, chó dẫn đường có thể thực hiện các mệnh lệnh của chủ và giúp chủ tránh những hiểm nguy, xe cộ, bậc thang. Chó còn có thể nhặt những vật đánh rơi, gỡ ống nghe máy điện thoại nhằm giúp đỡ chủ, đặc biệt là những người ngồi xe lăn. Khỉ mũ, capuchin, có thể giúp chủ thực hiện nhiều thao tác trong cuộc sống thường ngày, trị liệu bằng cưỡi ngựa, Equine Therapy, thì cải thiện được sự cân bằng và xây dựng lòng tin. Người khuyết tật có siêu quyền năng không? Khuyết tật bị hạn chế khả năng của cá nhân trong một số lĩnh vực, nhưng lại thường đi kèm với những khả năng và thành tựu to lớn trong một số lĩnh vực khác. Cho nên người tự kỷ hầu như không bao giờ nói dối và rất đúng giờ, đúng giấc. Nhiều người mù có xúc giác rất nhạy bén nhờ đó đọc được chữ Braille bằng những đầu ngón tay. Bạn đã từng điều khiển xe lăn bao giờ chưa? Leo qua một bậc nhỏ thôi mà đã không bị đổ ra sao, đòi hỏi phải giữ thăng bằng tốt lắm đấy. Không dễ chút nào đâu. Bạn có biết không, nhiều siêu anh hùng trong nền văn hóa đại chúng của thế kỷ 20 vừa có năng lực siêu phàm, vừa có một khuyết tật. Nói chung, hai thứ này luôn gắn với nhau, cho nên trạng sư Matt Murdock dù bị mù bẩm sinh nhưng ban đêm lại biến thành Daredevil, một siêu nhân với các giác quan phát triển đến khó tin. Và các X-Men, mỗi người đều có một quyền năng phi phàm đến từ những đột biến di truyền. Người khuyết tật cũng có những điểm mạnh và điểm yếu như tất cả mọi người, nhưng những điểm mạnh của họ đôi khi lại là rất, rất mạnh. Một số người khuyết tật đã trở nên nổi tiếng là người phi phàm. Ca sĩ Ray Charles, sinh năm 1930, mất năm 2004, bị mù từ năm lên 7 và lập ra một phong cách chơi nhạc pha trộn giữa blues và phúc âm. Năm 2010, Philip Corizon bị cục cả tứ chi đã lập kỳ tích bơi qua biển Manche, rồi bơi nói năm châu lục trong vòng 100 ngày. Diễn viên Tom Cruise là người bị chứng rối loạn đọc. Bill Clinton, cựu tổng thống Hoa Kỳ, là người lãng tai phải dùng thiết bị trợ thính. Đó chỉ mới là vài ví dụ về những người đã biết sử dụng sức mạnh và tài năng của mình thay vì để cho số phận vùi dập. Nói dễ hơn là làm ư? Có lẽ vậy thật, nhưng làm luôn là điều có thể. Từ livestream của Margot có thể tìm thấy trên YouTube, khuyết tật người lớn phát âm thuật ngữ này đôi khi nghe rất nặng, hầu như là sự húy kỵ. Là người khuyết tật phải chăng là điều gì đó xấu xa, ghê tởm hay đáng ghét? Không đâu, hoàn toàn không. Tôi là người khuyết tật và đang hạnh phúc, thậm chí còn hơn cả lúc còn lành lặn. Tôi ý thức về cơ thể mình, về những gì tôi có thể làm và điều đó là vô cùng quý báu. Nhưng hãy còn rất nhiều ý nghĩ không hay về người khuyết tật hay về khuyết tật. Chúng xuất phát từ việc chúng ta đã không nói chuyện công khai về chủ đề này. Tập sách này sẽ giúp bạn tìm hiểu nhiều dạng khuyết tật khác nhau, những đặc thù của chúng và những chuyện thường ngày của chúng tôi. Và điều làm chúng tôi phiền lòng nhất không phải là người bình bị khuyết tật, mà là những lệch lạc đáng kể của những người không thông hiểu và những nơi chốn không được bố trí để tất cả mọi người, dù khuyết tật hay không, đều có thể tiếp cận.